là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về những khó khăn trong công tác khôi phục sản xuất sau lũ ở huyện Văn Chấn. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có phóng sự ghi nhận hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình, chuyên mục Tuổi trẻ xin giới thiệu về em Nguyễn Đình Hoàng, linh hồn của đội tuyển hóa trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Văn Yên vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10 năm 2017. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017, phương ứng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của tỉnh và huyện Văn Yên. Theo đó, 9 tháng năm 2017, sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, dịch bệnh theo đàn gia súc gia cầm được kiểm soát. Trong 9 tháng toàn tỉnh có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng tổng số xã được công nhận toàn tỉnh lên 21 xã. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2017 của tỉnh tăng trên 6% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 9 tháng qua, công tác thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã bị ảnh hưởng bởi 18 trận mưa lũ lớn, khiến 31 người chết, 18 người mất tích và 25 người bị thương, thiệt hại 1.675 tỷ đồng. Đối với huyện Văn Yên, 9 tháng năm 2017, tình hình phát triển kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Bên cạnh cây quế và cây sắn, thời gian qua huyện đã xây dựng được một số mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng chuối tiêu hồng 20 ha tại xã Đông An, cánh đồng một giống 100 ha. Hiện nay huyện Văn Yên đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên trung ương của tỉnh, báo cáo viên tỉnh ủy đã được thông tin những nội dung cơ bản của luật trợ giúp pháp lý năm 2017, gồm những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý, quyền nghĩa vụ của người và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, đồng thời được thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, nội dung toàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo nước ta hiện nay. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đề nghị đội ngũ báo cáo viên cần tập trung vào nội dung, thông tin về kết quả hội nghị Trung ương 6 khóa 12, kết quả thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, công tác quán triệt triển khai thực hiện Trung ương 5 khóa 12, kết quả thực hiện các chương trình kinh tế xã hội của tỉnh, công tác khắc phục hậu quả bão lũ, tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong sử dụng mạng Internet.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á đang tập trung thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công trình cầu tuần quán vượt sông Hồng ở thành phố Yên Bái. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2015-2020. Công trình này có vốn đầu tư gần 675 tỷ đồng và được chia làm hai giai đoạn. Sau một thời gian triển khai thi công tích cực, đến nay nhà thầu đã thi công xong mố M0 từ các trụ từ T1 đến T6, ước đạt 70% khối lượng công việc. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực tăng ca để phấn đấu đầu tháng 3 năm 2018 sẽ thông xe kỹ thuật. Đối với các gói thầu đường dẫn hai đầu cầu được các nhà thầu thi công xây dựng đảm bảo tiến độ và đến nay cũng đạt khoảng 70% khối lượng. Công trình hoàn thành sẽ kết nối hạ tầng giao thông của thành phố sang hữu ngạn sông Hồng, nối với quốc lộ 32C và đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, giúp thành phố mở rộng không gian đô thị, xây dựng phát triển các khu đô thị mới dọc hai bên sông theo quy hoạch, bố trí sắp xếp lại dân cư, xây dựng thành phố trở thành đô thị loại 2 trong những năm tới.
Hiện nay toàn huyện Trấn Yên có gần 260 hectare dâu. Nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, sản xuất nên từ đầu năm đến nay người dân trên địa bàn huyện đã thu được trên 300 tấn lá. Năm nay giá kén tằm bình quân đạt 120.000 đồng trên 1 kg, người nuôi tằm đã thu về hơn 37 tỷ đồng. Hiện tại các xã đang chỉ đạo nông dân tập trung chăm sóc diện tích dâu để có đủ lá nuôi tằm. Huyện Trấn Yên phấn đấu trong năm 2017 đạt sản lượng kén tằm 370 tấn trở lên.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho trên 15.500 người đạt 90% kế hoạch, trong đó trình độ cao đẳng nghề cho trên 1.000 người, trình độ trung cấp nghề cho gần 1.900 người và trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho trên 12.660 người đạt 97% kế hoạch năm. Trong đó có trên 4.120 người được hỗ trợ học nghề theo chính sách của đề án 1956 của Chính phủ. Để đặt mục tiêu dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, thời gian tới, ngành lao động thương binh xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm tăng số lượng tuyển sinh trình độ trung cấp và cao đẳng nghề, chú trọng đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. đồng thời đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra cho lao động nông thôn, tập trung hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho lao động địa phương theo hướng tái cơ cấu lực lượng lao động, giảm tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ dạy nghề và việc làm trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã tổ chức kiểm tra trên 140 điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, trên 70 điểm kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ văn hóa, gần 30 cơ sở hoạt động kinh doanh hoạt động thể dục thể thao, gần 20 xe đẩy bán hàng rong, trên 20 cơ sở hoạt động quảng cáo và 3 cơ sở kinh doanh về dịch vụ, du lịch. Qua thanh tra kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở vi phạm với tổng số tiền trên 17 triệu đồng. Các hoạt động thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm được tiến hành thường xuyên, đã góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa. Từ nay đến hết năm, ngành văn hóa thể thao và du lịch sẽ tiếp tục kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch, hoàn thiện phê duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch về karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh.
Vừa qua, Á hậu cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ mùa đầu tiên được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản, Hoàng Thương đã tổ chức buổi tiệc tri ân và gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào vùng lũ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hoàng Thương sinh ngày 25 tháng 10 năm 1989 tại Văn Yên, Yên Bái. Hiện cô đang là doanh nhân kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, ảnh viện, áo cưới, spa, nước hoa, xuất khẩu lao động. Từ ngày 27 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 vừa qua, Hoàng Thương đã tham gia cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2017 tại Nhật Bản. Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại thành đạt trong kinh doanh. Trong cuộc thi này, cô vinh dự là thí sinh duy nhất đoạt tới 3 giải và đều là những ngôi vị cao quý, Á hậu, Hoa hậu nhân ái, Nữ hoàng đêm hội. Tại tiệc tri ân, Á hậu Hoàng Thương và ban tổ chức đã phát động gây quỹ từ thiện cho đồng bào các dân tộc bị ảnh hưởng thiên tai tại các huyện thị phía Tây của tỉnh, được trên 70 triệu đồng. Trước đó, Á hậu Hoàng Thương cũng đã gây được quỹ từ thiện với tổng trị giá 460 triệu đồng bằng việc bán đấu giá chiếc áo dài đêm đăng quang Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ và bức tranh đôi chim hạc. Toàn bộ số tiền quyên góp được Hoàng Thương sẽ chuyển vào các quỹ từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lũ vừa qua không chỉ gây thiệt hại lớn về người và tài sản mà còn ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất nông nghiệp của huyện Văn Chấn. Ngoài hơn 440 hecta ngô đông bị ngập úng, mưa lũ cũng đã làm hàng trăm hecta đất nông nghiệp bị đất đá vùi lấp, hàng nghìn mét mương phai thủy lợi bị sạt lở. Để đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ đông, các địa phương đang triển khai các biện pháp nhanh chóng khôi phục sản xuất. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Trận mưa lũ lịch sử ngày 11 tháng 10 đã khiến gia đình ông Nguyễn Đình Nam ở thôn Gốc Bục, xã Sơn A phải di chuyển toàn bộ tài sản. Tuy nhiên, 2.000 mét vuông ruộng đã bị đất đá vùi lấp, 3.000 mét vuông ngô đang vào độ chắc hạt bị đổ gãy. Những gì còn sót lại sau bão là vài bắp ngô chín dở.
Ông Nguyễn Đình Nam, thôn Gốc Bục, xã Sơn A, Văn Chấn cho biết.
Lũ này thì nói chung là nước nó dâng thấp thôi nhưng mà nó... càn quét nó nhiều, nó làm hại nhiều màu quá, mà lở đất nhiều quá. Đằng sau nó còn ngay cạnh bờ suối thì nó còn lở vào đến gần chục mét. Con lợn, con gà thì bắt đi trước rồi, chứ còn như những hoa màu, cây cối thì làm sao mà mình chuyển đi được. Trước mắt thì cũng như lúc nãy tôi nói là có thể là phải trồng cái ngô để cho trâu ăn mùa đông thôi, chứ còn ngoài ra trồng cây khác thì nó chưa lên được, bởi vì nó, đất nó còn hăng đất mà nó còn ướt đất này, các cây khác thì không lên được.
Cùng với gia đình ông Nam, đợt mưa lũ vừa qua đã làm ngập úng hầu hết diện tích đất nông nghiệp của nhân dân thôn Gốc Bục, trong đó có 12 hecta đất ruộng đã bị đất đá bồi lấp sâu từ 30 đến 60 cm. Đặc biệt các diện tích hoa màu dọc suối Thia đang chuẩn bị cho thu hoạch và cây ngô đông mới trồng bị đổ gãy, vùi lấp hầu như mất trắng. Các diện tích ruộng cùng hệ thống mương máng đã bị đất đá vùi lấp rất sâu, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Hiện người dân chỉ biết tìm kiếm những gì sót lại và khôi phục tạm thời những đoạn mương phai thủy lợi bị hư hỏng nhẹ. Nhưng để khôi phục được sản xuất vẫn cần rất nhiều thời gian và kinh phí để sửa chữa.
Ông Mã Vân Văn, thôn Gốc Bục, xã Sơn A, Văn Chấn chia sẻ như sau.
Chứ bây giờ ruộng lấp hết, củi đóm đầy ruộng, bây giờ thì cũng phải khắc phục lại chứ không có dân không biết làm nào được ổn định lại kinh tế, làm ăn lâu dài. Bây giờ chỉ mong nhà nước và xã nghiên cứu cái đoạn mương cho để có nước xuống đây.
Còn đây là ý kiến của ông Mã Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn A, Văn Chấn.
Về cái khắc phục về cái vấn đề sản xuất đấy thì sau khi lũ đi qua thì chúng tôi đã thống kê và tính toán được cái diện tích thiệt hại rồi. Cái là bây giờ thì những cái diện tích mà còn có khả năng phục hồi, chúng tôi vận động nhân dân là tiếp tục chăm sóc phục hồi. Thế còn những cái diện tích mà đã còn không khả năng phục hồi hoặc là diện tích đã mất thì hiện nay chúng tôi đang đề nghị cấp trên chỗ phòng nông nghiệp sẽ hỗ trợ cái hạt rau giống này rồi là một số các cái rau màu khác ấy để tiếp tục là vận động bà con là sử dụng cái diện tích ngô bị hỏng.
Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Văn Chấn, mưa lũ đã làm hơn 443 hectare ngô và rau màu bị ngập úng, 12 hectare đất bị sạt lở hoàn toàn, cùng hàng trăm hectare đất bị bồi đắp khả năng phải di chuyển và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm ngập gần 40 hectare hồ, ao và ruộng nuôi cá của nhân dân, cuốn trôi 2.500 con gia cầm, 28 con gia súc. Mưa lũ xảy ra vào thời điểm nhân dân các xã khu vực cánh đồng Mường Lò đã cơ bản trồng xong diện tích ngô đông nên thiệt hại là khá lớn, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông. Để đảm bảo sản xuất nông nghiệp, ngay sau khi mưa lũ đi qua, các địa phương đã khẩn trương thống kê thiệt hại, vận động nhân dân vệ sinh đồng ruộng. Huyện Văn Chấn cũng trích ngân sách hỗ trợ nhân dân giống ngô và hạt rau màu để trồng lại, động viên nhân dân tích cực khôi phục sản xuất.
Ông Nguyễn Văn Toản, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Văn Chấn nhấn mạnh:
trong thời gian tới, một là chúng ta phải khôi phục lại đồng ruộng. Thứ hai nữa là những cái diện tích nào có thể còn khắc phục được, nhất là cái ngô thì sẽ chăm sóc để cho cái ngô không bị chết và có thể sinh trưởng phát triển trong thời gian tới. Và còn những diện tích mà không khắc phục được thì đang đề nghị tỉnh rồi là các cấp để hỗ trợ cho bà con sản xuất cái vụ đông như các loại cây rau màu, khoai tây để bà con có thể đưa vào sản xuất kịp thời trong thời gian tới. Là chuẩn bị cho các sản xuất vụ đông xuân thì ngành cũng đã tham mưu ủy ban huyện để có những cái biện pháp để tới này hỗ trợ cho nhân dân trong cái sản xuất lúa vụ đông xuân, lúa và cây ngô để bà con có thể có thiếu giống thì nhà nước sẽ hỗ trợ để cho bà con có thể sản xuất hết cái diện tích trong cái vùng bão lũ vừa qua đã ảnh hưởng đến.
Cùng với việc hỗ trợ cho nhân dân ổn định cuộc sống thì khôi phục sản xuất nông nghiệp là vấn đề rất quan trọng hiện nay của huyện Văn Chấn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của nhân dân, những diện tích hoa màu bị ngập úng sẽ sớm được khôi phục. Tuy nhiên, để đảm bảo sản xuất, rất cần nguồn vốn đầu tư của nhà nước để xây dựng lại hệ thống kè chống sạt lở, cũng như hệ thống mương phay thủy lợi, hạn chế những thiệt hại cho nhân dân mỗi mùa mưa bão.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm tháng hào hùng của dân tộc, đường Trường Sơn Hồ Chí Minh đã ghi dấu ấn chiến công của hàng vạn người con ưu tú của tỉnh Yên Bái cùng quân và nhân dân cả nước giành độc lập dân tộc. Những nỗ lực ấy là hành trang, là động lực, là sức mạnh để đến nay khi chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng chiến sĩ Trường Sơn năm xưa vẫn luôn kiên cường vượt qua mọi khó khăn, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội cùng cả nước xây dựng quê hương giàu đẹp, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trước thềm đại hội đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Sau 5 năm thành lập, đến nay Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã có trên 1.200 hội viên. Tuy là tổ chức hội tự nguyện và đa số các hội viên tuổi đã cao, nhưng phát huy phẩm chất anh hùng, các hội viên Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái luôn nêu cao tinh thần vượt khó vươn lên để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ trọng tâm là giữ gìn và phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng và làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội Trường Sơn với nhiều phong trào thi đua. Phong trào chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi giúp nhau xóa đói giảm nghèo là một trong những hoạt động thu hút đông đảo hội viên tham gia. Bệnh binh 2/3 Lê Thành Đồng ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên là một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua phát triển kinh tế của Hội truyền thống Trường Sơn, tỉnh Yên Bái. Trở về với gia đình sau những năm tháng quân ngũ làm công tác vận tải trong chiến trường Trường Sơn ác liệt, cựu chiến binh Lê Thành Đồng mang trên mình nhiều thương tật, cuộc sống lại khó khăn. Nhưng với ý chí của một người lính Trường Sơn và nghị lực vươn lên, ông Đồng không nề hà việc gì, từ đi làm thuê làm mướn, thu mua sắt vụn đến đào ao thả cá, đóng gạch, trồng cây ăn quả để có tiền trang trải cuộc sống gia đình và tích lũy. Sau những cố gắng không mệt mỏi, giờ đây ông trở thành một trong những tấm gương trong phát triển kinh tế của Hội truyền thống Trường Sơn, chủ của một mô hình phát triển kinh tế tổng hợp với gần 8.000 mét vuông ao thả cá cùng nhiều diện tích cây ăn quả và đồi rừng, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Ông Lê Thành Đồng, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái cho biết.
Và chúng tôi đã giúp đỡ các hội viên. Giả dụ như bản thân tôi, nhà thì có doanh nghiệp làm trang trại,
Thế trong cái năm vừa rồi cũng đầu tư cho các hội viên, giúp đỡ, một là các hội viên còn khó khăn, thì như vậy là giúp đỡ bằng tiền, không có lãi để các đồng chí lấy vốn để phát triển. Hoặc là có những đồng chí có nhu cầu chăn nuôi, nhưng khi lợn giống ấy, 1 triệu đến 2 triệu đồng một con thì các đồng chí là không có. Thế bản thân tôi là cũng giúp đỡ các đồng chí. Trong nhiệm kỳ vừa rồi là cũng giúp đỡ là 20 con lợn để cho các đồng chí gây vốn để phát triển kinh tế.
Gia cảnh khó khăn, khi người vợ của ông bị liệt đã hơn chục năm nay, nhưng vừa lên tất cả, cựu chiến binh Vũ Thành Trung ở thị trấn Yên Bình cũng là một tấm gương sáng trong phong trào thi đua phát triển kinh tế của Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, dù nhiều lần gặp thất bại trong phát triển kinh tế do lựa chọn cây trồng chưa phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu hoặc được mùa nhưng mất giá, nhưng ông Trung vẫn quyết tâm tìm tòi học hỏi kinh nghiệm để phát triển kinh tế. Bằng ý chí và nghị lực kiên cường, đến nay ông Trung đã tìm ra hướng phát triển kinh tế cho chính mình. Hiện ông đang là chủ của 400 gốc thanh long ruột đỏ, 2 hectare đồi rừng, hàng chục con bò và ao thả cá. Mỗi năm cho thu nhập cả 100 triệu đồng. Ông Vũ Thành Trung, thị trấn Yên Bình, hội viên hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái cho biết.
Về đời thường trên mặt trận làm kinh tế, chúng tôi không lùi bước trước mọi khó khăn để vươn lên làm giàu cho gia đình và cho xã hội. Thì trong quá trình mà triển khai trên cái mặt trận sản xuất kinh tế này thì nó cũng rất là nhiều thăng trầm. Thế nhưng mà đối với chúng tôi là những người lính thì thắng không kêu, bại không nản. Thua keo này ta bày keo khác. Cho nên là trong quá trình làm thì nó có những cái thất bại đầu tiên. Thế nhưng mà qua quá trình rút vừa làm vừa rút kinh nghiệm và học hỏi thì đến giờ phút này chúng tôi đã thành công trên cái mặt trận phát triển kinh tế hộ gia đình.
Qua phong trào chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh ngay tại địa phương với mức thu nhập từ 150 triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và con em cựu chiến binh. Đến nay, Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái đã có gần 80 hộ gia đình đã thoát nghèo, 45 hộ vươn lên có mức sống khá và giàu, gần 40 hộ có trang trại theo mô hình vườn ao chuồng rừng và gần 20 hội viên làm chủ doanh nghiệp cửa hàng. Để có được kết quả trên, Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái đã thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giữa các hội viên. Nhiều hội viên làm kinh tế giỏi còn cho đồng đội vay vốn không lấy lãi hoặc trao tặng tư liệu sản xuất. Hiện nay hội đã có gần 70 hội viên được đồng đội giúp vốn sản xuất kinh doanh không lấy lãi với tổng số tiền gần 530 triệu đồng. Gần 30 hội viên được đồng đội tặng vật nuôi con giống để phát triển sản xuất. Qua đó giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ông Lê Ngọc Châu, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, hội viên hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái cho biết.
Thế cho nên là phát huy được cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ, lại được sự động viên của các ban ngành đoàn thể, cho nên là gia đình đã quyết tâm, tức là vươn lên để xóa đói giảm nghèo. Để phát thế thì sau đó gia đình ấy là phát triển kinh tế bằng cái mô hình VACR, tức là đầu tiên ấy là trồng rừng và đào ao thả cá. Thế sau đó thì mở trang trại để nuôi gia súc, gia cầm, tức là thực tế là nuôi lợn và nuôi gà. Thế rồi trồng một số cây ăn quả. Thì từ năm 2009 đến năm 2015 thì mỗi năm ấy là cũng gia đình trừ cái chi phí sản xuất thì gia đình cũng thu được từ 300 đến 400 triệu đồng.
Song song với phong trào thi đua phát triển kinh tế, phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái còn luôn gương mẫu đi đầu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp hội địa phương phát động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đồng thời tích cực vận động từ nhiều nguồn quỹ giúp hội viên xóa nhà tạm vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Thế Học, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, thành phố Yên Bái tập hợp tất cả những hội, những chiến sĩ đã chiến đấu ở Trường Sơn và thanh niên xung phong đã chiến đấu mở đường Trường Sơn đường Hồ Chí Minh. Về cuộc sống đời thường, giúp nhau làm kinh tế, phát triển mọi mặt để giúp nhau làm kinh tế và động viên nhau chấp hành tốt chính sách của Đảng và nhà nước.
Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái sau 5 năm thành lập đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền vận động của Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, đã có nhiều tổ chức cá nhân đồng cảm, chia sẻ và tự nguyện đồng hành với các hoạt động tình nghĩa của hội. Đến nay, hội đã vận động được nhiều tổ chức cá nhân giúp đỡ gần 80 hội viên xóa nhà tạm với tổng giá trị trên 3 tỷ 700 triệu đồng, tặng 50 sổ tiết kiệm cho các thanh niên xung phong Trường Sơn. Sau nhiều năm bươn trải kiếm sống, nhưng bản thân ông Vũ Văn Vui ở thôn 2 xã Việt Cường thường xuyên đau ốm, gia đình đông con nên mãi không thoát được nghèo. Thấu hiểu được hoàn cảnh của hội viên, năm 2016, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã vận động tập đoàn VinGroup hỗ trợ gia đình ông Vui 50 triệu đồng. Nhiều hội viên cũng đến giúp ngày công để ông Vui nhanh chóng hoàn thiện căn nhà. Giờ đây ông Vui đã có căn nhà xây kiên cố với diện tích 80m². Đây chính là động lực, là niềm vui lớn giúp gia đình ông Vui an tâm tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Tôi điều kiện bệnh tật nó khó khăn nên chưa làm được cái căn nhà. Nhờ sự giúp đỡ của tập đoàn với lại Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái quan tâm giúp đỡ, hiện nay tôi cũng có căn nhà gọi là ấm cúng để ở. Tôi cũng rất chân thành cảm ơn tập đoàn VinGroup và Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái. Làm cho tôi cũng thấy phấn khích và tư tưởng nó cũng phấn khởi, tạo cho tôi một cái niềm tin để tôi sẽ phấn đấu trong cuộc sống.
Với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát triển, các hoạt động nghĩa tình đồng đội được Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái triển khai đã tạo nên phong trào thi đua sâu rộng trong các hội viên ở mọi lĩnh vực. Từ đó gắn kết tình cảm trách nhiệm của mỗi hội viên và góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước, xây dựng quê hương và phát huy truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, đồng thời giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình cảm cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Ông Bùi Hòa Bình, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái nói:
Chúng tôi có hai cái nhiệm vụ chiến lược hết sức quan trọng, đó là giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng. Thứ hai là làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội. Trong thời gian tới, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Yên Bái luôn luôn là đoàn kết, đồng thuận và cùng nhau để xây dựng hội, phát triển kinh tế cũng như thăm hỏi nhau, giúp đỡ nhau, xây dựng cái nghĩa tình của Trường Sơn và làm tốt các cái công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống Trường Sơn anh hùng để xây dựng cho Trường Sơn mãi mãi được trường tồn và mãi mãi là huyền thoại của đất nước chúng ta.
Với những kết quả đã đạt được, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua của các cấp trao tặng. Đó chính là động lực giúp các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái tiếp tục vững bước đi lên, viết tiếp những trang sử truyền thống của bộ đội Trường Sơn.
Quý vị vừa theo dõi ghi nhận về hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2012-2017. Bây giờ là chuyên mục tuổi trẻ. Gặp Hoàng vào buổi sáng trên lớp như mọi ngày, em mở đầu câu chuyện với một chút rụt rè. Nhưng càng về sau, em càng cuốn hút người đối diện về hành trình em tiếp cận và chinh phục bộ môn hóa học đến ước mơ sau này của mình. Là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của tỉnh Yên Bái tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2016, Hoàng đã giành giải khuyến khích môn hóa học khi em đang là học sinh lớp 10. Với nhiều học sinh, hóa học là môn học tương đối khó. Nhưng với Hoàng, kể từ khi biết đến môn học này, em đã xem nó như một người bạn đồng hành thân thiết. Vì vậy, năm học lớp 9, em đã đạt giải nhất môn hóa học cấp tỉnh. Ngay từ khi bắt đầu tiếp xúc với hóa học, Hoàng đã tự tìm hiểu các tài liệu nâng cao. Với khả năng tự đọc, tự nghiên cứu, Hoàng đã tiếp cận những kiến thức hóa học từ rất sớm, để rồi sau này khi vào lớp 10, em mới biết nó phục vụ cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Em đã làm nên một bước đột phá cho trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành khi là học sinh lớp 10 duy nhất đại diện cho tỉnh Yên Bái tham dự kỳ thi này năm 2016. Hoàng chia sẻ, ở cấp 2 không dạy những kiến thức này, em tìm trong một số sách thì có và thấy nó rất hay mà mình chưa chạm đến bao giờ nên em bắt đầu tìm hiểu. Đến lớp 10 mới biết những kiến thức này là một phần trong hành trang đi thi học sinh giỏi quốc gia. Nắm bắt được năng lực của Hoàng, cô Phạm Thị Hải Linh, giáo viên chủ nhiệm, cũng là giáo viên giảng dạy môn hóa học của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, đã lập hẳn một kế hoạch riêng khơi dậy tiềm năng và dìu dắt Hoàng tham gia cuộc thi và đạt nhiều giải cao, như huy chương vàng kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên Hải, giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2016 khi em còn đang học lớp 10. Trong năm 2017-2018, Hoàng đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác đứng thứ nhất trong kỳ thi chọn đội tuyển hóa học của tỉnh và sẽ tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia trong thời gian tới. Thời gian này, Hoàng cùng các bạn trong đội tuyển đang gấp rút ôn luyện với phương pháp thầy cô hướng dẫn. Học sinh dành nhiều thời gian tự học, tự nghiên cứu. Hoàng phát huy vai trò thủ lĩnh của đội tuyển hóa học, truyền lửa cho các bạn trong đội tuyển. Cô Phạm Thị Hải Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 hóa chia sẻ. Hoàng nổi trội hơn hẳn so với các bạn. Thầy cô chỉ cần chọn tài liệu là em có thể tự nghiên cứu, giải quyết những bài tập khó một cách rất đơn giản. Đặc biệt, từ ngày tôi chủ nhiệm đến giờ thì đây là lần đầu tiên có một học sinh có khả năng tự học, tự nghiên cứu tốt như vậy. Hiện nay Hoàng còn hướng dẫn các bạn trong đội tuyển, em như linh hồn của đội tuyển hóa, các thầy cô đều rất kỳ vọng vào em. Đạt nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, Hoàng là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và là thần tượng của rất nhiều bạn bè. Dù vậy, em chưa bao giờ tự phụ cho rằng mình là một hiện tượng đặc biệt. Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Hoàng bẽn lẽn. Em không có bí quyết gì cả, chỉ thấy đam mê rồi học thôi. Em cũng không tham gia học thêm ở đâu ngoài việc ôn luyện trong các đội tuyển để tham dự các kỳ thi. Ngoài ra, tìm kiếm những bài tập để biết thêm các dạng bài, xin tài liệu của khóa trên hay việc tham gia các kỳ thi, em có thêm nhiều bạn bè các tỉnh. Từ đó mình có thể liên hệ để trao đổi tài liệu quý. Em luôn tâm niệm ngày hôm nay phải nỗ lực hơn hẳn bản thân của ngày hôm qua. Vì vậy, với em, mỗi ngày là một cơ hội để em tìm tòi và tích lũy thêm kiến thức mới. Nói về ước mơ trong tương lai, Hoàng sẽ cố gắng thi đỗ vào Học viện Kỹ thuật Quân sự, Khoa Chế tạo Vũ khí hoặc Học viện Quân y, không thì Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa hóa để được nghiên cứu chuyên sâu hơn môn học mà em yêu thích. Sau tất cả, mục tiêu của em đều quay về ước mơ được khoác lên mình mặc áo xanh người lính và để thực hiện ước mơ đó thì nền tảng là môn học em yêu thích. Chúc cho ước mơ của em thành hiện thực và mục tiêu gần nhất là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Em sẽ mang vinh quang về cho quê hương. Thông minh, khiêm tốn đó là điều mà ai cũng cảm nhận được khi tiếp xúc với em Nguyễn Đình Hoàng, học sinh lớp 11 chuyên hóa, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Đặc biệt với khả năng tự học, tự nghiên cứu và khả năng truyền lửa cho các bạn trong đội tuyển hóa của trường, Hoàng được ví như linh hồn của đội tuyển hóa. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của Hoàng về bí quyết để học giỏi môn hóa học. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.